Thì như vậy, cái đường đi của tổ thứ hai bước sang tổ thứ ba, chúng ta thấy từ ngữ có khác, phải không? Nhưng mà cái gốc đó không có hai. Đâu cũng là chỉ thẳng cái chỗ cuối cùng đó. Cho nên tổ tăng sáng có làm bài tính tâm minh. Tôi chỉ đọc hai câu đầu, hai câu cuối thôi. Trí đạo vô nan, duy hiềm giảng cạch. Bao nhiêu đó à? Cái chỗ trí đạo nó không có khó. Trí đạo mà tôi nói đại đạo đó, nó không có khó gì hết á. Vô nan không có khó. Chỉ hiềm, chỉ đáng sách là cái suy gẫm, phân biệt. Cái phân biệt suy gẫm làm mất cái trí đạo. Thì suy gẫm là vọng tưởng chứ gì? Phân biệt thì vọng tưởng, phải không? Bây giờ muốn được chỗ trí đạo đó thì buông bỏ suy gẫm, buông bỏ cái vọng tưởng thì trí đạo hiển tiền, không có khó gì hết. Khó không? Chế chi bảo tự mình đi bộ lên mây xanh, mình lấy cái trí đạo ở trên thì đâu khó thiệt. Còn cái này không có khó, chỉ đừng có giảm cạch thôi. Thấy cái gì là thấy, nghe cái gì là nghe, đừng có phụ họa thêm bớt tốt xấu hay dở, thì đó thì trí đạo liền, phải không? Trí đạo tức là chân tâm, tâm chân thật đó là đạo. Chỗ đạo tột cùng là chỗ đó, không có cái gì hết, đơn giản vô cùng, nên không có khó. Mà khó tại vì mình giảng cạch. Cũng như nói chân tâm nó không có khó, nó có sẵn, chỉ vì chạy theo vọng tưởng thôi, phải không? Giờ đừng thèm chạy theo vọng tưởng thì chân tâm hiển tiền, có mất có thiếu chỗ nào đâu. Mà không biết tại sao mà không chịu bỏ. Tại sao vậy hả? Quý vị biết tại sao? Bởi vì sống điên đảo, ai làm sai làm quấy, tại sao điên đảo quá vậy? Mà chính mình cũng đang điên đảo đây, phải không? Như vậy thì chúng ta sống trong cái điên đảo, bởi từ cái điên đảo đó mà không thấy được chỗ trí đạo. Như vậy thì tu thiền, tu tịnh gì cũng cốt diệt cái tâm điên đảo. Niệm Phật tới nhất tâm mà tâm điên đảo đâu còn. Còn mình tu thiền buông hết, sạch hết, không có một niệm thì tâm điên đảo đâu còn. Như vậy vô niệm tức là trí đạo. Chỗ vô niệm là trí đạo, chứ không có gì khác. Mà tại vì mình không có đi sâu trong cái chỗ đó, mình không sống được cái chỗ đó, cho nên mình mất. Như vậy thì chúng ta tu không có tìm cái gì ở ngoài, ở đâu xa, mà cứ đi trở về cái gốc đó đó. Trở về được cái gốc đó, đó là chúng ta trở về được cái trí đạo, chứ không gì hết. Rồi hai câu kết thúc. Hai câu kết thúc làm sao? Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Tin được cái tâm chân thật của mình thì nó không hai. Mà còn hai á, là chưa có tin được cái tâm chân thật của mình. Thì mở đầu và cuối kết thúc, mình thấy rõ ràng, chỉ thẳng cái chân thật đó mà kẹt tại chúng ta suy gẫm nhiều. Rồi cái chân thật đó nó không có hai, mà có hai thì không thấy được cái chân thật. Đủ quá rồi, chỉ học bốn câu thôi, hai câu đầu, hai câu cuối, thì mình thấy tường tận cái gì mà các tổ muốn dạy mình. Như vậy thì bởi ngài tìm tâm không được, hay là tìm cái tội không có, thì tâm tội đã hết, thì đó là đâu còn hai. Thì vậy là ngài tin được cái chỗ trí đạo, phải không? Hết giảng trạch thì thấy rõ được cái trí đạo. Mà thấy rõ được trí đạo thì ngài được truyền tâm ấn, bệnh đều lành hết trên, thành tổ. Cái chuyện làm dễ như trở bàn tay, mà không biết tại sao mình tu 5 năm, 10 năm mà khó khăn, than thở đủ thứ hết, mà rốt cuộc rồi cũng còn cày cạch, chưa có vươn lên được. Như vậy thì người tu dại hay là khôn hả? Khôn hay dại? Cái chuyện đó biểu bỏ đi thì phải thấy cái thật liền. Mà cái thật là cái chỗ mình nhắm, mục đích của mình nhắm gần một bên. Bỏ cái này thì được cái kia. mà không chịu bỏ là khôn như vậy. Thử nói câu đó sẽ đúng được rồi, không nghi ngờ gì là đương dạy khờ, thấy không? Vậy chứ mà ai nó dạy cái nó giận đùng đùng lên thành nó dạy thêm một lớp dạy nữa, chứ còn thực tình nó là như vậy, hết sức là giản đơn mà mình không chịu sống, mình không chịu thấy. Đó là cái chỗ mà tôi nói khởi đầu của cái bài nói chuyện này bằng câu chuyện của tổ thứ ba. Rồi bây giờ đi thẳng cái câu chuyện mà tôi nói tại sao mà Ngài thấy cái nghiệp ác của Ngài hay là cái tội nghiệp của Ngài nó không tìm không ra, không thấy được, thì được nói rằng ta đã sám hối cho ngươi rồi. Như vậy thì cái tội nghiệp đó nó thiệt hay là không thiệt? Đặt câu hỏi nó thiệt hay không thiệt? Chắc trăm người như một không thiệt. Không thiệt. Nhưng làm sao biết nó không thiệt? Thì đây là tôi đi trong cái gốc của câu chuyện. Nghiệp tập. Nghiệp tập hay là tập nghiệp? Bây giờ đi từ cái nghiệp tập hiện tại và cái nghiệp tập quá khứ cho quý vị thấy. Bây giờ hiện tại những người nam còn trẻ hồi chưa có biết hút thuốc thì họ có thèm thuốc không? Có không? Nhưng mà chịu khó ngày hút 2 điếu, 3 điếu, chừng 5-7 tháng gây sao? Rồi cái bữa nào mà không có được một điếu hút thì họ nói sao? Nói tôi ghiền thuốc quá, tôi ghiền thuốc quá. Thì cái ghiền thuốc đó là tôi rồi, thấy không? Hồi đầu mình chưa hút thì nó không phải mình, thuốc là thuốc, mình là mình. Còn khi mà hút lâu rồi, thành ghiền rồi đó, thì thiếu thuốc đó, tôi ghiền thuốc quá làm không nổi, tôi ghiền thuốc quá đi không được, gì gì đó, đủ thứ. Tại tôi ghiền thuốc, thì cái ghiền thuốc nó thành tôi mất rồi. Quý vị thấy phải không? Đó, thì đắp cái nghiệp tôi vô thành mình rồi. Đó. Còn những người không ghiền thuốc, họ có nói tôi ghiền thuốc bao giờ đâu. Thấy không? Tôi không ghiền thuốc. Không ghiền thuốc mới là tôi. Tôi ghiền thuốc không phải tôi. Người ghiền thuốc nói tôi ghiền thuốc. Như vậy là sao? Đó, đó là một cái thí dụ thứ nhất. Qua thí dụ thứ hai, người uống rượu. Nếu mình chưa có từng uống rượu, thấy rượu mình có thèm, có ghiền không? Còn nếu mà đã uống 5 năm, 3 năm mà tới tiệc rượu mà ta không mời mình có thèm không? Có thèm không? Thèm rượu quá. Tôi thèm rượu quá. Tôi thèm là tại sao? Vì cho cái nghiệp uống rượu quá là tôi. Như vậy thì rượu, thuốc ban đầu nó không phải mình. Mà mình tập 1, 2, 3, 4, giết 110 lần, 1000 lần thì nó quen thành nghiệp. Nghiệp, cái nghiệp đó mình chấp nhận là mình. Đó. Chấp nhận cái nghiệp ghiền thuốc là mình. Nghiệp ghiền rượu cũng là mình. Quý vị thấy phải vậy không? Đó, thì như vậy, mình có cái nghiệp ghiền thuốc, mình có nghiệp ghiền rượu. Thì cái nghiệp đó, nghiệp rượu, nghiệp thuốc là nghiệp của mình, là chính mình, là mình rồi. Nó thành mình. Còn những người ta không ghiền đó, họ có mình không? Mà họ đâu có, họ cũng có mình vậy mà họ không thèm ghiền. Còn mình thiếu mấy cái nó chịu không nổi. Như vậy cái khổ đau của người ghiền thuốc, ghiền rượu khi không có, thì cái khổ đau đó ai đem lại cho họ? Ai đem lại? Không phải trời, không phải Phật, không phải ai hết á. Mà chính họ tạo lấy cho họ. Rồi họ khổ với cái nghiệp họ tạo. Phải vậy chưa? À, 100% là như vậy. Thì chúng ta chứng minh như vậy để mới thấy rõ cái đó không phải ai làm cho mình hết trơn. Không đổ thừa ai được. Đổ thừa người này dụ tôi hút thuốc, hay người kia dụ tôi uống rượu, cái đó là cái lối đổ thừa bâng quơ. Ta dụ mà mình không uống hút thì thôi, mình không uống thì thôi, có cái gì mà thành nghiệp. Như vậy thì cái nghiệp ghiền rượu, cái nghiệp ghiền thuốc là chính mình chủ động tạo. Tạo rồi nó làm cho mình khổ, rồi sao sanh bệnh hoạn, người bệnh phổi, người bệnh gan đủ thứ. Thì đó là tại ai? Tại trời đất chăng? Như vậy bây giờ mình muốn bỏ được cái đó phải làm sao? Mình biết trước kia mình đâu có phải ghiền rượu, trước kia mình đâu phải ghiền thuốc. Rượu thuốc tánh đó là không, mà tại mình tập lâu thành thói quen, thành nghiệp. Tánh nó là không, bây giờ biết nó là không, đừng thèm theo nó, cái nó hết chứ gì. Thấy không? Giờ thấy thuốc không thèm hút, thấy rượu không thèm uống, thì lâu ngày nó hết duyên, tự nhiên vậy. Cái tánh nó là không, chứ nó đâu phải thiệt mình. Đâu phải mà phải cắt da xẻo thịt bỏ nó mới được. Vì nó ở bên ngoài, mình quấn vô, vô thành thói quen, thành nghiệp. Như vậy đó, hai cái đó là cái dễ. Còn đến cái thứ ba như bây giờ hút phiện, xì ke, ma túy cũng từ đâu có. Có người nào cha mẹ sinh ra cái ghiền phiện, ghiền ma túy không? Đâu bao giờ có. Nguyên nó không có, nhưng mà tới hút, tới tập sơ sơ cái thì biết nó. Thấy không? Nó hành rồi. Ngày nào không có thì ủa mứa, ngã bờ ngã bụi đủ thứ khổ. Thì cái đó khổ từ đâu mà ra? Ai đem cái khổ đó tới cho mình? Thì rõ ràng chủ cũng là mình. Tại mình thấy mình thích, muốn nếm cho được tứ độ tường. Muốn cho được tứ độ tường, cho tỏ ra ta người lịch thiệp. Rồi cái gì cũng biết. Rồi nó biết được cái đó rồi nó thành bệnh. Từ khi thành bệnh rồi, muốn bỏ bỏ không được, thì nó đã ghiền. Như vậy thì tất cả cái khổ đó kiểm lại, ban sơ nó không có, mà ngày nay nó có là tại cái nghiệp mình mới quân, mới tập. Nếu không quân không tập làm gì có đó. Ba cái nghiệp đó là quý vị kiểm ra, mình không quân không tập có thành được không? Không có. Mà khi thành rồi thì nó làm chủ, nó làm cho mình quặt quại, mình đủ thứ khổ đau. Thì như vậy, mọi cái khổ đau là do chính mình là người chủ động tạo nó, rồi phải chịu nó hành phạt, chịu nó làm cho mình đau khổ. Như vậy, nghiệp đó là nghiệp từ mình quân tập. Như vậy, từ mình tập mà thành nghiệp, chứ đâu phải ai đem cái nghiệp tới cho mình. Mà trước khi chưa tập nó đâu có, phải không? Bởi vậy nó nghiệp tánh bổn không. Cái câu đó là chân lý. Tánh nó là không, chứ nếu tánh có ai ra đời cũng bị ghiền giống nhau hết, phải không? Nhưng mà không có. Anh này không tập thì không ghiền, anh chưa tập thì ghiền, thì tánh nó là bổn không. Nhưng mà tại tập nó thành nghiệp. Bởi vậy nên nó là tập nghiệp. Bây giờ quý vị kiểm tra lại, chúng ta ở chùa thì có ai dám tập mấy cái nghiệp đó không? Nếu lỡ có vô đây tôi cũng bắt bỏ hết, phải không? Nhờ bắt bỏ hết thành ra nghiệp nó theo đó nó cũng hết. Như vậy đó, chính cái người có trách nhiệm gỡ phụ với mình. Nếu lỡ có thì gỡ bỏ để cho nó hết. Như vậy bỏ rồi nó hết chứ nó có làm sao đâu. Nó đâu phải bỏ cái đó mình chết, mà bỏ nó còn mạnh hơn nữa, khỏe hơn nữa. Như vậy để thấy cái tai họa, cái đó nó từ nơi tập nghiệp mình chuốc lấy, mình tạo lấy, chứ không có phải ai mà đem đến cho mình hết. Như vậy là ba cái bệnh ghiền thuốc, ghiền rượu, ghiền ấp phiện ma túy đều là gốc từ mình tập trong hiện đời, chứ không phải ai đem tới hết. Mà khi mang cái bệnh đó rồi, mang cái nghiệp vô người mình rồi, thì mình cứ nói mình không à, tôi nghiện rượu, tôi thèm thuốc, tôi bị cái bệnh ác phiện thiếu nó hành á, tôi bệnh ác nghiện ác phiện cũng là tôi, tất cả cái nghiện đó là tôi hết trơn, thấy không? Chấp nó vô làm thành một con người của mình nha. Đó là tôi nói cái bệnh thứ nhất là cái bệnh nghiện.